Băng thứ 10, Đường mây trong cõi mộng, của Đại sư Hám Sơn, được phóng tác bởi Đại đức Thích Hằng Đạt và Nguyên Phong. Trang 389. Khai thị cho thiền nhân Khánh Vân. Người xuất gia phải rõ đại sự. Thứ nhất, tâm phải chân thật, tha thiết vì sự sanh tử. Thứ hai, phải quyết định phát khởi ý chí xuất ra khỏi sanh tử. Thứ ba, phải xả mạng cho đến chết, quyết không thay đổi. Thứ tư, phải chân chánh biết rõ thế gian là đau khổ, nên cực lực sinh tâm nhàm chán, xa rời. Thứ năm, phải thân cận chư thiện trí thức tuyệt thắng và đầy đủ chánh tri chánh kiến, thời thời thưa thỉnh, thừa sự theo lời giáo huấn, rồi y như lời dạy mà hành, tinh cần không giải đãi, không để năm món dục phiền não làm che chướng, không để tập khí xấu xa sai sử, không bị dao động vì bản xấu, không bôn ba chạy theo duyên ác, không cho rằng vì động căn mà tự thối thức. Như thế mà phát tâm và tiến bước, rồi lâu ngày thuần thục thì tự nhiên sẽ tương dung hợp với sở cầu nguyện xưa. Hiện đời tuy chưa có thể liễu ngộ, thấy rõ tự tâm, nhưng trăm kiếp ngàn đời cũng dựa theo ngày nay mà làm nhân địa sơ khởi tu hành. Nếu không như thế, chỉ dùng tri kiến thấp kém hẹp hòi, tập khí sôi nổi mỏng manh, tâm đua đòi theo thói cũ, tâm cuồng vọng, khẩu đầu thiền, khí trọc uế, căn tà kiến, để làm chánh nghiệp xuất gia, rồi lấy đó mà vọng cầu xuất ra khỏi biển khổ. Đó là thích chí siêu việt mà lại an nghỉ và không chịu đi mà cầu tiến bước. Hy vọng người chánh tín trong đời mạt pháp và những thiền nhân đã biết chỗ hướng tới phải thẩm xét nhận biết bản tâm, dùng đó làm đệ nhất nghĩa chân thật. Khai thị cho thiền nhân vô sanh. Cổ nhân vừa mới phát tâm chân chánh vì đại sự sanh tử, quyết chí xuất ly, nên cắt ái từ thân, tham phương tầm cầu thiện tri thức, trải qua bao gian nan khổ cực, tâm tâm niệm niệm chỉ vì nhắm thẳng vào việc chưa sáng, ư bi thống thiết, như khóc mẹ già đã chết. Gặp được thiện tri thức như con thấy mẹ, được nghe một lời hay nửa câu, liền khai mở tâm địa, như bệnh được thuốc. Một niệm nếu tương ưng, liễu ngộ nơi tâm, như kẻ nghèo được châu báu, quăng thân bỏ mạng, nổi trôi bị bao kinh rẻ, mà chưa từng than van nản lòng. Nhị tổ Huệ Khả vì muốn an tâm mà chặt cánh tay, lục tổ Huệ Năng đeo đá giả gạo, bá trượng làm chấp sự bao lao nhọc, dương kỳ làm công quả cúng dường đại chúng, phàm danh tiết được truyền đăng chiếu soi thiên cổ, chẳng ngoài sự khắc khổ mà nên. Chư Phật trong đời quá khứ cầu vô thượng bồ đề, xả thân mạng như số cát vi trần, không loài nào mà chẳng thọ thân, không thân nào mà chẳng tu khổ hạnh. Trăm kiếp tu nhân nên cảm thiên thượng nhân gian cúng dường vô lượng, mạt pháp tử tôn vì lãng phí thọ dụng nên mất phần công đức bất tận. Sao lại có trời sanh Di Lặc và có tự nhiên Thích Ca đâu đớn thay. Đời mạt pháp đã xa quá thời chánh giáo, pháp tắc pháp môn đều dùng quét đất. Hậu bối xuất gia không biết vì việc gì, sinh ra chỉ biết sợ đói lạnh nên mãi lo việc ấm no. Vừa bước vào cửa không, bèn trở lại theo tập quán thế tục, đàm luận suôn cả ngày, phủng vệ túng tình, để sáu căn chạy xong, chuẩn bị tạo các việc ác, không làm lụng cực nhọc mà hưởng thức ăn ngon, không chăn tầm mà mặc y đẹp, hư tiêu của tính khí, lãng phí thời giờ, chẳng biết sanh từ đâu đến, chết sẽ đi về đâu. Sao lại không biết nhân quả, khó trốn thoát, và tội phước không sai chạy. Đại hạn lâm chung đến, như đá chìm thẳng xuống nước, ba đường ác khổ cùng cực. Một quả báo phải chịu cả 5.000 năm, biết ngày nào mới được thoát khỏi. Nhắc những lời này, lão nhân đau xót chua cay. Một cái thời lưu hiện tại đều buông lung như thế. Hy vọng người tu phải như đãi cát lấy vàng, chẳng nên bảo là không có, vì vàng vẫn còn nguyên. Lao tù ba cõi, gông cùm trong bốn loài, lửa lớn cháy phừng phực, nhà sanh tử hiểm họa, làm thế nào để dũng mãnh thoát các khổ đến nơi vô úy? Chẳng phải là đấng trượng phu đầy đủ linh căn, hàm chứa bao cốt cách, thì không thể phấn tấn dũng mãnh, vừa siêu vượt liền nhập vào. Các thầy sanh ra may mắn gặp được Phật Pháp, sáu căn đầy đủ, hình vóc nương nhờ y ca sa, sớm gặp minh sư. Nếu không thống niệm vô thường, nghĩ ngợi thâm sâu về đại sự, tư duy khổ nơi địa ngục, mà phát tâm bồ đề, sửa đổi tâm tánh, để ngày đêm tinh cần, sớm cầu xuất ly, mà cứ dần già sống qua ngày, phóng túng thân tâm, thì lúc đại hạn đến, hối hận sao kịp. Hãy nên cố gắng mà hành. Nếu quên lời khuyên răn nhắc nhở của tôi, thì phụ lòng tôi và cũng chính là tự phụ mình. Khai thị cho thiền nhân tự tông. Phật dạy đệ tử tu pháp xuất thế chỉ có hai loại diệu hạnh, là tự lợi và lợi tha. Lợi tha gọi là tu phước, tự lợi gọi là tu huệ. Bồ Tát phát tâm cần cầu đạo bồ đề vô thượng. Bồ Tát tuy biết pháp tánh là lặng lẽ không tịch, mà chẳng xả bỏ các hạnh hữu vi. Biết các pháp vốn không tịch, tức là tự lợi. Không xả bỏ các hạnh hữu phi, gọi là lợi tha. Từ trên chư Phật tổ, chưa có ai chẳng từ hai hạnh này mà được xuất ra khỏi sanh tử. Đức Thế Tôn muôn kiếp tinh cần tu bao khổ hạnh khó hành. Chúng ta từ bao kiếp dài lâu, lặn hợp trong biển sanh tử, đầu xuất đầu mất, xả thân thọ thân, không thể nghĩ bàn, đều là sống hư chết phí, thì làm sao có một chút gì là hạnh môn chân thật? Nếu có hạnh chân thật, thì quyết sẽ không như mặt mũi đời nay. Sao không thống niệm, mồi quang phản chiếu, dũng mãnh tự suy gẫm? Đời nay, thiền nhân do túc duyên may mắn, sớm đã thoát tục, mãi rời biển khổ, lại được an cư tại danh sơn, nơi đạo tràng thù thắng, vi diệu, mà chư tổ thường thuyết pháp. Đây là duyên lành muôn kiếp khó gặp, chính là đói gặp tiệt vua, bệnh gặp dược vương. Tự phải biết mình may mắn vô ngần, rồi tận suốt cả đời, xả bỏ thân mạng, làm các việc công đức, sự vượt trội trăm kiếp ngàn đời, thường sống vô tích sự. Thiện nhân hãy tin lời của lão nhân. Từ rày về sau, phát tâm kiên cố, bất thối, trì chí dũng mãnh can cường, tận hết sức lực, lượng hết tài năng, biện một mảnh tâm khăng khít, nhậm duyên tùy nguyện, nhịn tâm nhịn phiền, nhẫn khổ nhẫn lao, thì sẽ có một ngày thành tựu công đức, tức sống đời hữu ích. Thiện nhân tự bảo, thân yếu thần suy, không thể lãnh nhận công tác. Cổ nhân quý tại tâm lực cường, nguyện lực lớn, chứ không kể tại sắc thân khỏe hay không khỏe. Nay tôi có ít bệnh, không quá khổ đau. Nếu tạo nghiệp ác, đọa nơi ba đường dữ, thì có cầu như hôm nay bệnh ít, thân tâm phiền não ít, hay muốn gieo lợi ích trong ruộng phước, cũng chẳng được. Phật bảo chúng sanh phải nhớ các nỗi khổ nơi địa ngục mà phát tâm bồ đề, tức là bây giờ phải nên tự thúc đẩy, phát khởi, tinh tấn. Cổ đức bảo rằng, thà chết mà có pháp, còn hơn sống mà chẳng có pháp. Xả bỏ thân mạng này, làm những diệu hạnh đó, ví như chiếc thuyền Bát Nhã, có thể đạt đến bờ giác. Câu nệ chi mà không cố gắng, cưỡng ý chí, để phụ bạc bỏ phí cuộc đời này. Đã đến núi báu, lại trở về tay không, sao không tiếc thay? Nếu thường an tâm nơi vô sự, tức là tâm không. Tâm không tức thần chẳng suy. Thần chẳng suy tức thân không lao nhọc. Đó là diệu hạnh vô tác. Gặp duyên tức là tâm thú tu hành. Quyết không để công việc thường ngày xoay chuyển. Nơi nơi được thành tựu môn đại giải thoát. Xin hãy suy gẫm cho kỹ. Khai thị cho thiền nhân tự giác. Phật bảo chư tỳ kheo rằng, mỗi sáng sớm phải tự lấy tay xoa đầu. Lời này thật thâm thúy. Lão nhân mỗi mỗi suy gẫm, Đức Phật từ bi thống thiết triệt xương tủy. Ngài hằng bảo rằng, mạt pháp tỳ kheo đa số thường thích thọ dụng, an nhiên hưởng thụ tứ sự cúng dường. Mỗi mỗi tự bảo đó là điều ưng phải được, mà không xét coi mình là người gì, cùng Phật cúng dường từ đâu đến, và làm thế nào mà thọ nhận. Người biết ân thì hiếm, và người báo ân thì ít, chỉ vì chưa chịu rờ đầu. Nếu chịu xoay lại rờ đầu, thì bất giác, tự hoảng sợ, thốt lời rằng, tại sao mình cắt bỏ râu tóc, không mặc y phục người thế tục. Biết hình dạng khác tục, nên không dám cư trú gần người thế tục. Thân không dám vào chốn thế tục. Tâm không dám niệm nhớ thế tục. Như thế tức là an lạc nơi hạnh viễn ly. Không đợi thiện tri thức dạy bảo, mà tự phát tâm dũng mãnh, vào núi chỉ sợ núi không sâu. Xong, có những hạng thầy tu, lại an nhiên trú ngụ trong phồn hoa đô thị hỗn tạp, phóng túng thân tâm, để làm người vô loại, và hành bao hạnh vô ích. Thiện nhân tự giác, vốn trụ ở nhân gian, nay đến khôn sơn lễ bái lão nhân, nguyện khô tâm trụ núi, tu hạnh xuất thế. Lão nhân vì đó chỉ dạy hạnh phước huệ song tu. Tu huệ tức tại quán tâm, tu phước tức hành nơi vạn hạnh. Quán tâm dùng niệm Phật làm phương pháp tối thắng, vạn hạnh dùng sự cúng dường làm đầu. Hai việc này chính là hạnh tổng trì. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta khởi tâm động niệm đều là vọng tưởng, tức là cội gốc của sanh tử, nên phải chiêu lấy quả khổ. Ngày nay dùng tâm vọng tưởng đó chuyển làm tâm niệm Phật, tức niệm niệm thành nhân tịnh độ, đó là quả an lạc. Nếu niệm Phật mà tâm tâm không gián đoạn, thì vọng tưởng sẽ tự tiêu diệt. Ánh sáng của tự tâm phát lộ và trí huệ hiện tiền, tức trở thành pháp thân Phật. Chúng sanh bần cùng không phước huệ, do sanh sanh thế thế, chưa từng có một niệm cúng dường tam bảo để cầu phước đức. Sanh tử làm khổ thân, niệm niệm tham cầu sự vui của năm món dục lạc, mà đó chính là tư lương của gốc khổ. Bây giờ dùng tâm tham cầu chuyển thành tâm cúng dường tam bảo, đem thân mạng hữu hạn tùy tâm lượng lực mà cúng dường mười phương. Dùng một cây hương, một nhánh hoa, một hạt gạo, một cọng rau để cúng dường tam bảo, như nhỏ một giọt nước vào biển cả, và như một hạt bụi vi trần rơi xuống đất. Biển có lúc khô và đất có lúc cùng tận, mà phước báo kia chẳng cùng tận. Nên cảm Phật quả, trang nghiêm cõi hoa tạng để làm nơi tự thọ dụng trong tương lai. Bỏ hạnh này thì không có diệu hạnh thành Phật khác. Thiền nhân nếu sanh mỏi mệt chán chường, hãy lấy tay xoa đầu, tức sẽ tự phát tâm dũng mãnh vô lượng. Khai thị đại chúng. Gần đây, các thiếu niên ở khắp nơi thường tự bảo có chí tham thiền. Song lúc tương kiến đối đầu, tôi nhận thấy họ đều là những kẻ điên đảo. Họ gìn giữ vọng tưởng làm thệ nguyện, dùng sự làm biếng, giải đãi làm công phu khổ nhọc, dùng phô trương ngã mạn làm hạnh cao, dùng môi lưỡi giỡn chơi làm cơ phong, dùng chấp ngu si làm sự hướng thượng, dùng việc phản bội Phật tổ làm tự thị, dùng trí huệ ranh manh làm diệu ngộ. Thế nên mỗi khi vào tùng lâm, thân nghiệp không thể nhập vào đại chúng và miệng ý không thể hòa với mọi người. Buông lung tình ý, chẳng tu ba nghiệp, mà cho lễ bái tụng niệm là hạ liệt, cho hạnh môn, tức là công việc trong chùa, là thấp kém, cho Phật Pháp là oan gia, cho văn lượm lặt làm tri kiến của mình. Tuy họ có khả năng khởi công phu kháng thoại đầu, nhưng lại đem tâm tầm cầu giác ngộ, ngồi trên tấm bồ đoàn chưa vững, ngủ gật chưa tỉnh, mộng cũng chưa thấy chính mình, mà cống cao tự phụ, sự viếng thăm chư thiện tri thức, thuyết huyền thuyết diệu, trình ngộ trình giải, và đưa câu cứu chưa hạ lạc, tức là chưa liễu ngộ, hàm đồ cầu ấn chứng. Nếu có phước duyên, gặp minh nhãn thiện tri thức, được đập vỡ khuôn sáo sai lầm, thì đó là điều may mắn. Nếu không may mắn, chỉ gặp những kẻ với tay khô đàn, tu thiền mù, thường dùng ấn giả đóng dấu, rồi bị ném xuống hang hố ngoại đạo, khiến bị đọa lạc trăm ngàn muôn kiếp, không có cơ may ngoi đầu lên được. Chẳng đáng thương lắm sao? Những kẻ hậu bối ngu si này, tự làm mất chánh nhân, vì gặp nạn tà độc. Nếu gặp được Lâm Tế hay Đức Sơn, chắc cũng không thể giải cứu mê chấp cho họ. Thật đáng thương thay. bệnh trạng của thiền môn là tại chỗ này. Xin hãy xem rõ, từ xưa cổ nhân quyết không phải như thế. Tổ Bá Trưởng, Hầu Mã Tổ và Thượng Sa Đồng làm ruộng, cùng hành công án, chạm vào cái xuống và vịt trời để nghiệm công phu chân thật. Thế nên Tổ Bá Trưởng mới để lại lời răn nhắc. Một ngày không làm là một ngày không ăn. Lại nữa, thầy Dương Kỳ làm tri sự cho ngài Từ Minh hơn 20 năm hành môn chấp sự tháo phát, chịu trăm ngàn khổ cực, mà chưa từng nản lòng hay than phiền vì lao nhọc, nên đắc được tạng quang minh rộng lớn, soi sáng cổ kim. Ngài La Dung lưng vác gạo và Tổ Hoàng Mai xay gạo. Xem qua cổ nhân, không ai chẳng trải qua bao khổ nhọc mới đạt thành tựu. Làm thế nào mà những kẻ thiếu niên vừa vào tùng lâm liền muốn lấy việc tham thiền làm hướng thượng, chỉ vẽ tòa ngồi cho là nơi thọ dụng, chứ không động tay áo, chẳng nhặt một cọng cỏ nhánh cây. Những người bạc phước tuyệt không có tâm xấu hổ. Dẫu có diệu ngộ mà chỉ biến thành những điều trơ trẽn, nên không được trời người cúng dường. Huống là không chân thật dụng công tu hành, chỉ làm hư tiêu của tính thí, cam đọa trầm luân. Nếu người vì sự sanh tử phải quán xem Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nơi 3.000 đại thiên thế giới, không có một hạt cải vi trần nào mà chẳng phải là nơi xả bỏ đầu mắt tủy não để cầu bồ đề. Phải phát tâm dũng mãnh như thế, phải xả bỏ tận cùng tánh mạng, bố thí bộ xương thối cho 10 phương, và cúng dường thân sắc cho đại chúng. Nơi tất cả hạnh môn chuyên cần khổ nhọc tháo phát mà hành, làm những việc khó làm, nhẫn những việc khó nhẫn. Trong những hoạt động hàng ngày, nơi cửa ngõ của 6 căn, nhìn xuyên và thấu suốt, thì đắc được pháp giải thoát. Cổ nhân bảo, thuận theo nhân duyên mà nhập vào, liền được tương ưng. Dụng tâm như thế, trong 30 năm không thay đổi, nếu chưa ngộ đạo, quyết sẽ là người đầu đội trời chân đạp đất. Quý vị, lão nhân nay yết cáo với chư đồng tham học. Khai thị cho thiền nhân bảo quý bổn tịnh. Thiền nhân bảo quý, tự dụng tâm thủ hộ Phật pháp. Lúc trẻ viết kinh Pháp Hoa và các bộ kinh khác. Mộ tiền tạo 2 thánh tượng Thích Ca và Di Đà bằng chiên đàn để nơi đỉnh hồ ở Đoan Châu. Lúc qua lại Ngũ Dương, nghiêng đầu thỉnh vấn. Cứ bảo rằng Phật dạy các pháp từ duyên sanh, các pháp từ duyên diệt. Duyên hội mà sanh, tức là duyên chưa sanh thì không có. Duyên chưa có, tức là tuy có mà tánh thường tự không. Tánh không, tức là chư pháp vốn chẳng có tự tánh. Vì vậy bảo rằng, biết pháp thường vô tánh. Hạt giống Phật từ duyên khởi. Người năng đạt duyên khởi vô tánh, tức là hạt giống chân chánh thành Phật. Thiện tai Phật tử, thầy đã viết các quyển kinh Pháp, cùng tạo các thánh tượng Như Lai bằng gỗ chiên đàn, dùng tính lực làm nhân, và mượn các việc huyển hóa làm duyên. Đó là Phật từ duyên khởi, mà Pháp cũng từ duyên sanh. Nơi trong Pháp tánh, Pháp tức là Phật, và Phật cũng là Pháp. Song, nếu không xem xét kỹ rằng pháp tánh là không, thì tánh chẳng không. Nếu bảo tánh không, tức nay thấy tướng hảo trang nghiêm của Phật, quang minh sáng chói, hừng thạnh như núi báu, mà 80 quyển kinh linh văn hoa nghiêm, thứ lớp 39 phẩm, 5 vòng nhân quả hạnh bố, 42 quả vị sâm nghiêm, không thiếu một chữ. 3 lần thọ ký trong kinh Pháp Hoa, cùng lễ lạy chư Phật trong hồng danh sám pháp, không thiếu một người. Hình thể sáng soi, rực rỡ đầy khắp, có thể bảo là tánh không vô vật chăng? Nếu bảo tánh này chẳng phải là không, thì lúc duyên hội tụ, giấy vẫn là giấy, mực vẫn là mực, vàng tự là vàng, hương tự là hương. Giấy mực như thế, đều vì thế đế mà lưu bố. Vàng hương như thế, đều vì ác nghiệp mà trang nghiêm. Danh từ Phật Pháp, từ đâu mà có? Cầu kia vốn không, tức tánh tự không. Nay do duyên hội tụ, tức dùng vàng hương của thế đế mà cho là tượng Phật, và dùng giấy mực của thế đế mà cho là kinh. Hiện thời tướng giấy mực không khác, và xưa kia thể không tăng. Danh từ Phật Pháp đã rõ rệt, người thành thục bèn khởi tâm cung kính hay ngạo mạn, khiến cách ngăn. Mà cơ thiện ác, thấu suốt trời xanh. Do đó, quán xét tất cả các pháp, vốn không tự tánh. Rõ ràng chỉ từ duyên khởi mà sanh. Năng liễu đạt Phật Pháp vốn không có tự tánh. Đấy chính là hạt giống chân chánh thành Phật. Song, tuy tạo bao nghiệp lành thù thắng, mà không thẩm xét hiểu đạt vô tánh mà làm, thì do làm nên sau này sẽ liễu đạt được vô tánh. Nếu liễu đạt vô tánh mà làm, tức Phật Pháp ngay nơi mình mà không ở nơi vật. Nếu không liễu đạt mà làm, thì Phật Pháp ngay nơi vật, chứ không ở trong tâm mình. Nếu do làm mà sau này được liễu đạt, thì mình và vật đồng vô tánh. Đạt được vô tánh, tức là không có người năng tác. Đạt được pháp vô tánh, tức là không có pháp để làm. Người và pháp đều không, thì thị phi đều tiêu mất. Mình và vật đều không còn dấu tích, sao còn phân biệt chỗ nào? Nếu đạt được như thế, thì công đức không thể nghĩ bàn. Đạo Bồ Đề cũng không thể nghĩ bàn. Chư Phật tử, hiểu biết như thế, chính là hiểu biết chân chánh. Hành được như thế, thì chính là diệu hạnh. Sao dùng tâm suy nghĩ mà làm những việc Phật sự khó suy tư? Ví như tay cầm lửa đom đóm mà muốn đốt núi Tu Di, thì chỉ tự mệt nhọc, chứ có ích lợi gì và cứu cánh ở chỗ nào? Lành thay chư Phật tử, hãy quán xem Pháp Vương Pháp. Pháp Vương Pháp là như thế, phải nên biết mà hành trì theo đó, mới gọi là vượt trên hết các loài hữu tình.